Luật pháp của Đức Chúa Trời .org. Số lục 5E, việc đi lại trong ngày Sa-bát. Trong bài viết trước, chúng ta đã xem xét thức ăn trong ngày Sa-bát, cách việc chuẩn bị, lập kế hoạch và quy luật của sự cần thiết có thể biến một nguồn gây căng thẳng tiềm tàng thành thời gian bình an. Giờ đây, chúng ta chuyển sang một lĩnh vực khác của đời sống hiện đại, nơi những nguyên tắc này cũng vô cùng cần thiết, việc đi lại. Trong thế giới ngày nay, xe hơi, xe buýt, máy bay và các ứng dụng gọi xe khiến việc di chuyển trở nên dễ dàng và tiện lợi. Tuy nhiên, điều răn thứ tư kêu gọi chúng ta dừng lại, lên kế hoạch và ngưng lao động thường nhật. Hiểu điều này, áp dụng vào việc đi lại như thế nào sẽ giúp tín hữu tránh những kênh việc không cần thiết, giữ sự thánh khiết của ngày và duy trì đúng tinh thần nghỉ ngơi. Tại sao việc đi lại quan trọng? Đi lại không phải là vấn đề mới. Trong thời xưa, việc di chuyển gắn liền với công việc, chở hàng hóa, chăm sóc gia súc hoặc đi chợ. Do Thái giáo giáo luật đã phát triển các quy định chi tiết về khoảng cách đi lại trong ngày Sa-bát. Đó là lý do tại sao nhiều người Do Thái sùng đạo trong lịch sử thường sống gần hội đường để có thể đi bộ đến nhóm họp. Ngày nay, Cơ Đốc nhân cũng đối diện những câu hỏi tương tự về việc đi nhà thờ vào ngày Sa-bát, thăm gia đình, tham dự học kinh thánh, hoặc thực hiện các hành động thương xót như thăm bệnh viện hay nhà tù. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu cách các nguyên tắc kinh thánh về chuẩn bị và sự cần thiết áp dụng vào việc đi lại, giúp bạn đưa ra những quyết định khôn ngoan và đầy đức tin về khi nào và cách nào để di chuyển trong ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát và việc đi nhà thờ. Một trong những lý do phổ biến nhất mà tín hữu đi lại trong ngày Sa-bát là để dự nhóm thờ phượng. Điều này dễ hiểu, cùng nhóm với những tín hữu khác để thờ phượng và học hỏi có thể đem lại sự nâng đỡ. Tuy nhiên, cần nhớ điều chúng ta đã xác lập trong bài 5A của loạt này, việc đi nhà thờ vào ngày Sa-bát không phải là một phần của điều răn thứ tư. Điều răn là ngưng làm việc, giữ ngày làm thánh và nghỉ ngơi. Không có chỗ nào trong kinh thánh chép ngươi phải đi nhóm hay ngươi phải đi đến một nơi thờ phượng cụ thể vào ngày Sa-bát. Chính Chúa Giê-xu có dự nhóm tại hội đường vào ngày Sa-bát, Luca 4, 16, nhưng Ngài chưa bao giờ dạy đây là một yêu cầu cho môn đồ Ngài. Thực hành của Ngài cho thấy việc nhóm lại là được phép và có thể hữu ích, nhưng nó không thiết lập một quy tắc hay nghi lễ. Ngày Sa-bát được tạo ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sa-bát. Mark 2, 27 và cốt lõi của nó là sự nghỉ ngơi và thánh khiết, chứ không phải việc đi lại hay tham dự tại một tổ chức. Đối với Cơ Đốc nhân ngày nay, điều này có nghĩa là dự nhóm tại một hội thánh giữ ngày Sa-bát là điều tùy chọn chứ không bắt buộc. Nếu bạn tìm thấy niềm vui và sự tăng trưởng thuộc linh khi nhóm cùng tín hữu khác vào ngày thứ bảy, bạn được tự do làm như vậy. Nếu việc đi nhà thờ gây căng thẳng, phá vỡ nhịp nghỉ ngơi hoặc buộc bạn phải lái xe xa mỗi tuần, bạn cũng được tự do ở nhà, học kinh thánh, cầu nguyện và dành ngày này với gia đình. Điều then chốt là tránh biến việc đi nhà thờ thành một thói quen tự động, làm suy yếu chính sự nghỉ ngơi và thánh khiết mà bạn muốn giữ. Khi có thể, hãy lên kế hoạch để nếu bạn có tham dự nhóm thì việc đó cần ít di chuyển và chuẩn bị nhất. Điều này có thể có nghĩa là tham dự một nhóm nhỏ gần nhà, tổ chức học kinh thánh tại gia hoặc kết nối với tín hữu vào giờ không phải ngày Sa-bát. Bằng cách giữ trọng tâm vào sự thánh khiết và nghỉ ngơi thay vì truyền thống hay kỳ vọng, bạn điều chỉnh sự thực hành ngày Sa-bát của mình theo điều răn của Đức Chúa Trời thay vì theo những yêu cầu do loài người đặt ra. Hướng dẫn chung về việc đi lại. Các nguyên tắc về ngày chuẩn bị và quy luật của sự cần thiết áp dụng trực tiếp cho việc đi lại. Nhìn chung, việc đi lại trong ngày Sa-bát nên được tránh hoặc giảm thiểu, đặc biệt là cho những chuyến đi xa. Điều răn thứ tư kêu gọi chúng ta ngưng lao động thường nhật và cho phép những người dưới quyền chúng ta làm điều tương tự. Khi chúng ta biến việc đi lại xa thành thói quen mỗi ngày Sa-bát, chúng ta có nguy cơ biến ngày nghỉ ngơi của Đức Chúa Trời thành một ngày khác của căng thẳng, mệt mỏi và lo toan. Khi cần đi xa, hãy lên kế hoạch để chuyến đi hoàn tất trước khi ngày Sa-bát bắt đầu và sau khi nó kết thúc. Ví dụ, nếu bạn thăm gia đình ở xa, hãy cố gắng đến nơi trước khi mặt trời lặn tối thứ sáu và rời đi sau khi mặt trời lặn tối thứ bảy. Điều này tạo ra một bầu không khí bình an và tránh việc vội vàng hay chuẩn bị vào phút cuối. Nếu bạn biết mình sẽ cần phải đi lại vì lý do chính đáng trong ngày Sa-bát, hãy chuẩn bị xe cộ trước, đổ xăng, bảo dưỡng và lên kế hoạch tuyến đường từ trước. Đồng thời, Kinh Thánh cho thấy rằng các hành động thương xót được phép trong ngày Sa-bát, Matthew 12:11-12, thăm người bệnh, an ủi kẻ đau khổ hay hầu việc người trong tù có thể đòi hỏi việc đi lại. Trong những trường hợp như vậy, hãy giữ chuyến đi đơn giản nhất có thể, tránh biến nó thành một chuyến đi chơi xã giao và luôn ý thức về sự thánh khiết của ngày Sa-bát. Bằng cách xem việc đi lại như một ngoại lệ thay vì thói quen, bạn giữ gìn sự thánh khiết và nghỉ ngơi của ngày Sa-bát.
Xe riêng so với phương tiện công cộng. Lái xe riêng. Sử dụng xe hơi hoặc xe gắn máy riêng vào ngày Sa-bát không phải là điều tự thân bị cấm. Thực tế, nó có thể cần thiết cho các chuyến đi ngắn để thăm gia đình, tham dự học kinh thánh hoặc thực hiện các hành động thương xót. Tuy nhiên, nó cần được tiếp cận một cách cẩn trọng. Lái xe luôn tiềm ẩn nguy cơ hỏng hóc hoặc tai nạn, có thể buộc bạn hoặc người khác phải làm những công việc đáng lẽ có thể tránh được. Ngoài ra, việc đổ xăng, bảo dưỡng và đi xa đều làm tăng thêm sự căng thẳng và lao động giống như ngày thường. Khi có thể, hãy giữ việc đi lại bằng xe riêng trong ngày Sa-bát ở mức ngắn, chuẩn bị xe trước, xăng và bảo dưỡng và lên kế hoạch tuyến đường để giảm thiểu sự gián đoạn giờ thánh. Taxi và dịch vụ gọi xe. Ngược lại, các dịch vụ như Uber, Lyft và taxi liên quan đến việc thuê ai đó làm việc đặc biệt cho bạn trong ngày Sa-bát. Điều này vi phạm lệnh cấm trong điều răn thứ tư về việc khiến người khác làm việc thay cho bạn. Xuất Ê-díp-tô ký 20:10, đây cũng tương tự như việc sử dụng dịch vụ giao đồ ăn. Dù có vẻ là một sự thuận tiện nhỏ hoặc thỉnh thoảng, nó làm suy yếu mục đích của ngày Sa-bát và tạo ra tín hiệu lẫn lộn về niềm tin của bạn. Khuôn mẫu kinh thánh nhất quán là hãy chuẩn bị trước để bạn không cần bắt người khác làm việc cho mình trong những giờ thánh.
Phương tiện công cộng, xe buýt, tàu hỏa và phà khác với taxi và dịch vụ gọi xe vì chúng hoạt động theo lịch trình cố định, không phụ thuộc vào bạn. Do đó, sử dụng phương tiện công cộng trong ngày Sa-bát có thể được cho phép, đặc biệt nếu nó giúp bạn dự nhóm với tín hữu khác hoặc thực hiện một hành động thương xót mà không cần lái xe. Khi có thể, hãy mua vé hoặc thẻ trước để tránh việc giao dịch tiền bạc trong ngày Sa-bát. Giữ chuyến đi đơn giản, tránh dừng không cần thiết và duy trì tâm thế tôn kính trong lúc di chuyển để giữ gìn sự thánh khiết của ngày.
Chuỗi bài này và nhiều nghiên cứu khác về luật pháp của Đức Chúa Trời có thể được tìm thấy trên trang luật pháp của Đức Chúa Trời.org.